Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm qua thứ bảy ngày 22 tháng 11 2014, Thượng tọa Thích Chân Không, Thượng tọa Thích Trí Chơn, thầy và gần 30 thành viên tăng đoàn của các chùa đã trọng thể và trang nghiêm chứng minh cho lễ cưới của hai Phật tử chùa Giác Ngộ là Trần Vũ Khánh, pháp danh Ngộ Quang Hiếu, và Phạm Thị Kim Ngân, pháp danh Giác Thanh Hà. Ngày hôm qua thì có đề cập đến 7 ảnh dụ mà theo đó, đó hôn nhân có thể được bền vững trăm năm. Cũng ngay thời khắc này đó thì gia đình của hai họ cùng cô dâu chú rể làm lễ thêm một lần nữa ở tại một nhà hàng bụi nhất. Nhân dịp này thầy xin nói rộng hơn về ý nghĩa trăm năm hạnh phúc qua 7 ảnh dụ mà ngày hôm qua đó vì yếu tố thời gian đã không thể nói một cách chi tiết được. Bảy ảnh dụ bao gồm: như lực hút của trái đất, như đôi dép, như biển lớn không chứa tử thi, như đường hai chiều, như gương phản chiếu, như đất đại địa, và như cuộc chạy marathon. Một ảnh dụ giúp chúng ta hình dung được yêu cầu không thể thiếu trong quan hệ giữa vợ và chồng. Và nhờ đó đó, hạnh phúc đôi lứa đó được bền vững theo thời gian, từ lúc họ chính thức là vợ chồng của nhau cho đến lúc răng long tóc bạc. Khoảng 6 thập niên trở lại đây, lễ cưới Phật giáo được gọi là lễ hằng thuận. Người đã sử dụng khái niệm lễ hằng thuận thay thế cho chữ lễ cưới đó là Cố Hòa Thượng Thích Đông Hậu. Hằng thuận là viết tắt của 4 chữ hằng thuận chúng sinh, vốn là một trong 10 phát nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Huyền được nêu ra trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng sinh được hiểu là con người và các loài động vật. Về sau này triết học Đại Thừa đó thay thế khái niệm con người bằng khái niệm chúng sinh để chỉ cho con người là một tổ hợp hình thành bởi nhiều yếu tố điều kiện mà thành, để con người không chấp vào tất cả các dữ liệu đất nước gió lửa hình thành nên thân thể này là của tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Và khi viết tắt từ hằng thuận chúng sinh thành lễ hằng thuận đó, thì Phật giáo có khuynh hướng ám chỉ rằng là để trăm năm được hạnh phúc vuông tròn, thì cả vợ lẫn chồng phải hòa thuận nhau, hòa hợp nhau một cách thường xuyên, ít nhất là về bốn phương diện. Hòa hợp giữa hai trái tim yêu thương, mà trái tim nào đó cũng có rất nhiều cảm xúc. Cảm xúc nữ lúc nào cũng dâng trào, cảm xúc nam thì khô khan, phải hòa trộn lại để một bên đó bớt quá dâng trào, một bên đó bớt quá khô khan. Cái sự hài hòa về cảm xúc đó đó sẽ làm cho tình yêu đó được hỗ trợ và dung đắp. Hài hòa về hai nhận thức, vì người nữ có nhận thức phần lớn dính liền với cảm xúc và thái độ, người nam đó có nhận thức đó, gắn liền phần lớn với lý tính. Cho nên hài hòa để có được cái nhận thức chung, lý tưởng chung, hiểu biết chung, xóa đi những cái dị biệt, phát triển các mẫu số chung đó, thì hạnh phúc mới lâu bền. Hài hòa giữa hai cá tính và lối sống. Mỗi một người đó là tổng thể của các nghiệp riêng trong một quan hệ tổng thể của các nghiệp chung. Bây giờ khi hai trái tim yêu thương á, muốn nói kế bây giờ là một, mà không hài hòa được những điểm dị biệt về lối sống, cá tính, nhân cách, đạo đức đó, thì dầu có thương nhau cũng rất khó lòng mang lại hạnh phúc cho nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân. Hài hòa về lý tưởng là những người Phật tử khi trở thành vợ và chồng á, thì quan niệm về thế giới, về nhân sinh, về đạo đức, về xã hội, về tu tập, về làm phước, về phụng sự tam bảo, về dấn thân làm từ thiện, về việc giáo dục con, về định hướng nghề nghiệp và cũng cho con, có cơ hội đồng hành nhau, giống nhau. Cho nên đó, các va chạm, mâu thuẫn do sự khác biệt đó được giảm thiểu một cách tối đa. Do đó hòa hợp về lý tưởng rất quan trọng, vì mục đích của cuộc sống đó đối với người nghèo là cơm, áo, gạo, tiền. Đối với người đầy đủ ấy, thì không phải bận tâm đến những thứ đó nữa. Thì nó cần đến các cái giá trị tinh thần, nhân văn và những giá trị cao quý khác để làm cho cuộc sống của mình ấy, trở nên có ý nghĩa hơn, và nó mang tính con người hơn. Do đó thay vì chỉ đơn thuần dùng là lễ cưới, vốn chỉ là một cái khế ước hôn nhân về phương diện luật pháp và xã hội, Phật giáo Việt Nam trong 7 thập niên qua dùng khái niệm lễ hạnh thuận để chỉ cho khi mà chính thức là vợ chồng với nhau đó, thì cả hai bên phải hòa thuận thường xuyên, không gián đoạn về bốn phương diện như đã được liệt kê. Đó chính là những yếu tố rất quan trọng để tạo ra hôn nhân bình vững. Vì cả hai cùng là Phật tử, ngày hôm qua tại tu viện Khánh An do Thượng tọa Thích Trí Chơn làm chủ trì, gần 300 Phật tử là thân bằng quyến thuộc và bằng hữu của cô dâu và chú rể đã đến hộ niệm cho lễ cưới dưới sự chủ hôn của tăng đoàn nhiều chùa. Thì đây là mô hình mà theo thầy đã cần phải được nhấn mạnh, mở rộng, phổ biến, truyền bá, để các gia đình Phật tử khi con em của mình đó lên xe hoa, chính thức làm vợ chồng của ai đó, nên được tổ chức tại một ngôi chùa. Phần lớn ngày nay đó là các Phật tử tổ chức lễ cưới cho người thân của mình ở nhà hàng, khách sạn để tìm sự sang trọng. Nhưng mà ở đó đó nó chỉ có những cái lễ nghi văn hóa thông thường thôi, những cái mặc định về lễ cưới thông thường thôi, chứ không có được tố chất tâm linh, cũng không có được cái sự hướng dẫn về trách nhiệm làm chồng làm vợ, rồi những cái nghệ thuật kỹ năng để vượt qua những gì việc khó khăn mà đôi vợ chồng mới do thiếu kinh nghiệm á đôi lúc dễ vấp phải, và nếu không khéo giải quyết á có thể làm cho tình yêu đó bị nhạt phai. Tổ chức lễ cưới trong chùa ngoài giá trị vừa nêu đó thì thân bằng quyến thuộc của mình bao gồm những người đã là Phật tử và chưa là Phật tử có cơ hội đến chùa, có cơ hội ăn cơm chay tại chùa, có cơ hội để lắng nghe được các thầy chia sẻ quan niệm của Phật giáo nói chung và Đức Phật nói riêng về hôn nhân, chỉ có nghệ thuật để bồi đắp làm sao cho hôn nhân đó được hạnh phúc. Và thông qua những cái thuận duyên đó đó, những người yêu quý mến đạo Phật tham dự lễ cưới tại chùa sẽ bắt đầu chính thức trở thành Phật tử. Hai mươi mấy thế kỷ qua đó, tại các nước Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng theo văn hóa Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, quan niệm rằng đó là đạo Phật không có liên hệ gì đến tình yêu và lễ cưới. Thực ra đó, dạy về tình yêu và hôn nhân đó thì có lẽ các nhà sáng lập tôn giáo không có ai dạy kỹ, dạy nhiều, dạy toàn diện, dạy sâu sắc như Đức Phật đâu. Rất tiếc là các nghi thức đọc tụng tại các chùa mà người Phật tử tại gia nương vào đó để tu hành đó, không chứa đựng các bài kinh thuộc về tình yêu, gia đình và xã hội. Điều này đã dẫn đến ngộ nhận rằng là Đức Phật không hề đề cập đến chúng. Quyển Kinh Phật cho người tại gia xuất bản năm 2014 là một sự bổ sung cho các nghi thức tụng niệm đã có trước, nhằm giúp cho người Phật tử tại gia hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật về đạo đức, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, về thiền định chuyển hóa, về các kinh tịnh độ, để người tại gia đó có cái nhìn bao quát và sâu sắc những kỹ năng giải quyết các vấn nạn, kỹ năng gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu, đúng với vai trò và các thế mà mình đang gánh vác. Sau đây đó là 7 ảnh dụ có ý nghĩa rất lớn cho sự bền vững hôn nhân. Ảnh dụ 1: như lực hút của trái đất. Tình yêu giữa hai con tim nam và nữ, hoặc là những người thuộc giới tính thứ ba, ngay cả trong trường hợp của những người lưỡng tính, thì sự quấn quýt bên nhau, trước nhất là về phương diện cảm xúc rồi thân thể, nó như là một lực hút vậy. Trong học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật giảng dạy rất chi tiết thuộc kinh Bộ Tương Ưng và nhiều kinh khác đó, có ba mắt xích Đức Phật nói về cái sự xuất phát của tình yêu, cảm nhận của tình yêu và nuôi lớn được tình yêu. Đó là xúc, thọ và ái. Ái ở đây được hiểu là tình yêu. Thọ đó là những cái cảm nhận, những cái phản ứng về cảm xúc và thái độ khi mà con người có sự tiếp xúc giữa các giác quan của người nam đối với người nữ trong tình yêu và hôn nhân. Dựa vào ba mắt xích này đó thì chúng ta có thể thấy rất rõ là khi mà người vợ và người chồng có tiếp xúc nhau về thân thể, tiếp xúc nhau về ánh mắt để nhìn thấy nét đẹp của nhau, hình thù của nhau, vóc dáng của nhau, nhớ nhau và thương nhau, rồi khi đi xa truyền thông với nhau bằng điện thoại, tức là tiếp xúc qua lỗ tai để tiếp tục hâm nóng tình yêu, và hàng ngày ở chung nhau trong một tổ ấm thì lời nói dễ thương, dễ nghe, hòa hợp, đoàn kết, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, nâng đỡ nhau sẽ là các gia vị để làm cho tình yêu đó được nuôi lớn. Tâm lý học phương Tây chỉ nhấn mạnh đến sự âu yếm, hôn hít, va chạm cơ thể giữa vợ và chồng theo công thức là cân bằng, đừng có quá thái cực, khi thì quá nhiều, lúc thì quá thiếu giác, nó dẫn đến tình trạng lúc thì thiếu mà không được đáp ứng, khi thì chán mà bắt buộc phải phục vụ. Điều là một phần của cái xúc để dẫn đến cái cảm thọ, vốn là yếu tố để nuôi tình yêu của người tại gia. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, cho nên khi không được chồng mình quan tâm bằng lời hỏi han, không được quan tâm bằng những lời khen tặng khi cô ấy mặc áo quần đẹp, làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cả gia đình, thì cô ấy có thể nghĩ rằng là chồng mình đã không còn thương mình như là buổi hôm nào nữa. Cho nên xúc và cảm nhận trong tình yêu qua mắt xích, xúc, thọ và ái là rất cần thiết. Người xuất gia thì nỗ lực chuyển hóa và cắt đứt mắt xích này, để cái năng lượng tình yêu mà thường nó sẽ thôi thúc thành tình dục đó được chuyển hóa thành năng lượng từ bi để phục vụ cho quần chúng, cho chúng sinh. Do đó khi đi làm xa, công tác xa, vắng nhà thì vợ và chồng phải tiếp tục tiếp xúc nhau bằng lỗ tai. Mà ngày nay đó, các phương tiện kỹ thuật số như các trang mạng Viber, Tango, Zalo, v.v. cho phép chúng ta nói kết trực tiếp, miễn phí 100%, xuyên lục địa. Những phần mềm như Tango và một số phần mềm khác đó, còn cho phép đó, đang lúc nói chuyện chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của người bình thường ở trên iPad hoặc là iPhone, để cho sự nhớ dung đó không làm chúng ta mất sự kiểm soát. Từ đó chúng ta mới duy trì được sự chung thủy trong hôn nhân theo tinh thần Phật dạy trong điều đạo đức thứ ba, đó là một vợ một chồng. Cho nên là việc tiếp xúc nhau, giữ cái truyền thông đó thường xuyên và liên tục á, sẽ làm cho người còn lại cảm thấy hài lòng với tình yêu mà chồng hoặc vợ mình đó chia sẻ với mình. Cho nên khi đi làm xa, dù có bị cám dỗ hay cạm bẫy đó, thì việc thỏa mãn với tình yêu mà vợ và chồng mình mang lại đó sẽ làm cho chúng ta giữ được chính mình. Cho nên sự tiếp xúc trong tình yêu đó như một lực hút đó không nên kết thúc. Ở đây đó là người tại gia, đừng có kiểu mà quấn quýt nhau, hút nhau như là bóng không rời hình. Cái đó là một thái cực, dẫn đến tình trạng là trói buộc cảm xúc, bị dư dẫn bao nhau, rồi dẫn đến cái tình trạng kiểm soát người bình thường. Lúc đó đó thì cái sự tiếp xúc này đó nó trở thành là hai cái cộng số 8 trói lại, và người được quan tâm thái quá đó cảm thấy mình mất tự do, rồi người quan tâm đó cảm thấy rằng là mình đang rượt đuổi người bình thường, và tình trạng đó sẽ làm cho cả hai mệt mỏi về cảm xúc. Cho nên tiếp xúc đó, nó có nghệ thuật thời gian, không gian, sự cân đối vừa phải thôi. Chứ là cái gì mà thái quá hoặc quá nhiều hoặc quá ít đều không tốt. Học theo Trung đạo đó, thì sự tiếp xúc đó ở một mức độ cần thiết để cho tình yêu được tiếp tục nuôi lớn và duy trì. Ảnh dụ 2: như biển lớn không chứa tử thi. Đây là ảnh dụ chúng tôi vay mượn trong kinh Tăng Chi chương 8 pháp, khi Đức Phật nói về 8 đặc tính của biển cả. Đặc tính này đó, Đức Phật muốn cho chúng ta thấy về mặt hiện thực, đó là bất kỳ ai lỡ bị chìm tàu, dột bẻ và chết đuối ở trên biển, khác hoàn toàn với sông, là thi thể của người chết đó sẽ được đẩy vào trong bờ. Ngoài trừ trong trường hợp đó là cái việc đắm đuối mà chết đó nó ở quá xa bờ, thì trên đường mà nó đẩy vào bờ đó là cá đã ăn hết rồi. Còn thông thường đó là nước biển sẽ đẩy cái thi thể của người chết đó vào bờ ra. Bài lãnh dụ này là Đức Phật sánh ví đó đời sống và hạnh thánh của các vị xuất gia chân chính và có lý tưởng không chứa tử thi, và khái niệm tử thi được Đức Phật sử dụng trong bánh dụ này là chỉ cho hạnh thánh thanh cao, không có một tì vết về nhân cách, đạo đức, giới hạnh do Đức Phật quy định cho tăng, cho ni. Về mượn và ứng dụng hình ảnh này trong hôn nhân đó, thì chúng tôi muốn ám chỉ là hình ảnh người thứ ba trong hôn nhân của vợ và chồng trở thành tử thi của hôn nhân, tức là làm cho hôn nhân nó bị chết. Hình ảnh đó nó có hai cách thức ảnh hưởng. Thứ nhất là ngoại tình trong tâm tưởng, thứ hai là ngoại tình thật. Ngoại tình trong tâm tưởng có thể phát xuất từ những cái giao lưu chia sẻ mang tính cảm thông, mà phần lớn á chúng ta bị cái sự thu hút bởi người khác giới phái ở trong công ty, xí nghiệp, văn phòng nơi mà chúng ta làm việc, và thường xuyên gần gũi, gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ nhau vài tiếng đồng hồ, có khi đến 8 tiếng ở trong một ngày. Đang khi đó về nhà đó gặp vợ con hay là gặp chồng và con đó, thời gian đó dành cho công việc gia vụ rồi giao tế xã hội thì thời gian mà dành cho nhau nó không còn nhiều lắm. Cho nên cái sự đồng cảm giữa hai người khác giới phái qua những cái trao đổi giúp đỡ lẫn nhau đó dần dà đó nó bị biến dạng và trở thành là một sự ngoại tình trong tâm tưởng. Cho ta thầm thương, trộm nhớ hoặc cả hai bên công khai về cái tình thương, tình yêu đã phải lòng nhau. Khoảng cách giữa ngoại tình trong tâm tưởng và ngoại tình thật đó chỉ là một tơ tóc của nhận thức, quyết định và hành động đó. Khi đã có ngoại tình trong tâm tưởng rồi thì rất khó có thể giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Tấm lòng Phật giáo nó nhấn mạnh đến yếu tố động cơ và thái độ, vốn là đạo diễn của các hành vi. Cho nên tốt nhất là hãy dừng cái mối quan hệ đó ở mức độ công việc và không nắm giữ tướng chung, tướng riêng của người khác giới phái đang khi mối quan hệ công việc đó đang được diễn ra giữa hai người. Tướng chung là đặc điểm giới tính của người nam, người nữ. Tướng riêng đó là những cái biểu đạt về ngoại hình, ánh mắt, nụ cười, răng, làn da, rồi bước đi, giọng nói, thái độ ứng xử và các cá tính nhân vật. Người ta kẹt vào cái tướng riêng của người khác giới phái trên nền tảng là có mối quan hệ với cái tướng chung của người khác giới phái. Trong cái tăng chi, Đức Phật nói về điều này là không có một sự thu hút nào mãnh liệt đối với người nữ bằng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm của người nam. Tương tự, không có một cái hấp lực nào mạnh, chi phối, lớn như là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm của người nam dành cho người nữ. Do đó cần phải thấy rõ được điều này để chúng ta không vướng kẹt vào tướng chung, tướng riêng. Khi giao du tiếp xúc, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản đây là thuần túy công việc, đừng để ý, vì để ý nó bị vướng kẹt, bị ấn tượng, bị ám ảnh, giờ là không tốt. Giữ cái sự trong sáng trong các quan hệ xã hội và công việc đối với những người không phải là vợ chồng mình. Cô không cố tình tạo ra những cái thông tin nhiễu sóng mà người khác giới phái đó có thể lầm nhận rằng đó là sự bật đèn xanh, hay là bắt đầu chuyển qua đèn vàng từ đèn đỏ. Để từ đó đó chúng ta không phải mệt mỏi đối phó với cái tình không mời mà đến, và chúng ta cũng không có phải mệt mỏi bởi sự đeo đuổi của người khác do lầm nhận các thông tin, những cái dấu hiệu mà sự quá thân mật đó đã làm cho người ta không thể không bị hiểu lầm. Giữ được biển không có tử thi trong tình yêu, tức là không có hình ảnh người thứ ba, thì hôn nhân đó mới thật sự bền vững. Lời thân giảng của Hồ Xuân Hương: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, nó không phải chỉ là cái tâm trạng của riêng bà, mà nó có thể là nhận thức của bất kỳ một con người nào đang quý trọng cái sự chung thủy và hạnh phúc trong hôn nhân. Chồng chung hay vợ chung đều không dẫn đến hạnh phúc. Ngay cả trong Hồi giáo, khi một người đàn ông theo luật định được quyền lấy 4 vợ, thì 4 người vợ đó mặc dầu hài lòng với nhau nhưng vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn như khi người chồng đó chỉ chia sẻ hạnh phúc với 1 người vợ thôi. Ảnh dụ 3 như đôi dép. Đôi dép thì có 2 chiếc, trái và phải. Và hôn nhân đó nó có nam và nữ. Ngày nay đó chúng ta có khái niệm giới tính thứ 3. Người giới tính thứ 3 có thể là người lưỡng tính hoặc là người đơn tính, thương cùng một lúc cả giới tính nam và nữ, hay chỉ thương với người cùng giới tính mình. thì chúng ta cũng có thể sánh ví họ với người còn lại là một chiếc dép phải và trái thôi. Hai chiếc dép phải sẽ không có người mua, hai chiếc dép trái sẽ không có người mang, ngoài trừ là những người bất bình thường. Và lúc đó đó, miễn chạy nhiều quá, kẻ quen nhiều quá, chúng ta không có sự lựa chọn khác, phải tạm mang hai chiếc, hoặc trái hết hoặc phải hết thôi, để tránh cái tình trạng bị chay xước giò. Hiện nay đó thì thế giới vẫn còn rất là phân biệt đối xử với hôn nhân của những người đồng giới, tạm gọi là hai người cùng chiếc, hoặc trái hoặc phải. Khoảng cách giữa hai chiếc dép trái và phải trong động tác đi của con người đó không quá 1 mét. Sự sống đôi và song hành sẽ giúp cho đôi chân đó đi đến được đích điểm cuối cùng. Là người tại gia đó, việc đi một mình dẫn đến tình trạng cô đơn, cho nên vợ và chồng cùng đi sẽ làm cho cả hai đó thêm nghị lực, thêm sức sống, thêm niềm vui, thêm hạnh phúc. Nương tựa vào hình ảnh của đôi dép song hành, triết Phật giáo cho chúng ta thấy là quan hệ hôn nhân đó phải là sự đồng hành của nhau. Về phương diện này, trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến khái niệm vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Về phương diện một đó, tính đồng hành của vợ chồng được hiểu là cùng có nhau, cùng hiểu nhau, cùng yêu nhau, cùng nâng đỡ nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi. Mà việc ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn đó là trong một tổ ấm đó, cùng ăn trên một mâm cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng làm việc để tạo ra kinh tế, cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái thành đạt, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng. Chứ chồng ở ăn ở nhà, vợ ăn ở tiệm, chồng ăn ở xưởng, vợ ăn ở ngoài đường thì rất khó gặp nhau, rất khó hạnh phúc với nhau. Cái tính đồng hành đó nó là yêu cầu không thể thiếu. Mâm cơm gia đình đã trở thành văn hóa gia đình của người Việt Nam. Về phương diện này đó, thì văn hóa Việt Nam mình có cái cách gọi vợ chồng với nhau rất là thân mật. Nhà tôi, chỉ cho hoặc chồng hoặc vợ. Chứ ta đâu nói là ngoài đường tôi đâu. Khi người vợ nói với người chồng đang vắng mặt thì đó là nhà tôi đã đi vắng, chứ không ai nói là ở ngoài đường tôi đã đi vắng. Thì đó cho thấy là cái nhu cầu cùng ở chung, chia sẻ các cái trách nhiệm, tình yêu, hạnh phúc ở trong tổ ấm đó là rất cần thiết. Người vợ hoặc là chồng mình chính là ngôi nhà của mình. Rất tiếc ngày nay đó thì đàn ông Việt Nam có thói quen là nghiện không gian ngoài đường, không gian quán nhậu, không gian bia ôm, không gian tiệc tùng nhiều, làm cho nhiều bà vợ phải khổ. Việt Nam hiện nay là đứng đầu bảng về nhậu trên thế giới. Có lẽ là không có chỗ nào có nhiều quán nhậu như Việt Nam. Quan chức chính phủ ở cấp cao nhất cũng nhậu. Lãnh đạo của chính phủ cũng có nhiều người nhậu. Lãnh đạo cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã cũng nhậu. Mọi thành phần trong xã hội đều nhậu. Thì dĩ nhiên là nó dẫn đến cái sự trống vắng mâm cơm gia đình, sinh hoạt gia đình, yếu tố nó dẫn đến tính đồng hành là rất là cần thiết để tạo dựng hạnh phúc. Khi ở độc thân đó, chúng ta được quyền thích cái gì làm cái đó, đó là tự do cá nhân. Tính riêng tư này được luật pháp bảo hộ. Nhưng khi đã chính thức ký kết khế ước hôn nhân giữa hai trái tim rồi đó, việc thay đổi lối sống từ cái tự do muốn làm gì thì làm trở thành là quan tâm nhau, đồng hành với nhau là điều không thể thiếu. Nếu ai chưa chuẩn bị thay đổi được cái cá tính và lối sống đó thì đừng nên kết hôn, vì như thế sẽ làm khổ cho người còn lại. Trong hôn nhân đó thì phụ nữ khuynh hướng, có khuynh hướng đó xem chồng và con và tổ ấm của mình là cả thế giới của hạnh phúc. Họ sẽ giảm bớt đi các quan hệ xã hội để tập trung cho quan hệ tình yêu và gia đình. Đang khi đàn ông á thì vẫn tiếp tục cái mối quan hệ xã hội, mà đôi lúc á cái đó lấn át quá đó thì thời gian dành cho vợ và con của mình á trở nên ít. Thì giàu có làm tiền rừng biển bạc, chu cấp hết mọi tiện nghi đời sống vật chất này nữa, cũng khó lòng làm cho vợ hạnh phúc, con á nên người. Về phương diện hai, đồng hành được hiểu đó, vợ và chồng phải đóng cả ba vai, là bạn của nhau, là người tình của nhau, và là vợ chồng hợp pháp của nhau. Rất nhiều người không quan tâm đến tính hợp pháp hóa của hôn nhân, cho nên phải lòng nhau là cứ về ở chung, không đăng ký hôn nhân hợp pháp theo luật định. Sau này một trong hai người chết do tuổi thọ, do tai nạn hay một rủi ro nào đó thì còn lại là bị thiệt thòi 100%, tức là mất đi cái cơ hội kế thừa. Mà theo luật định đó, là vợ chồng được như thế, thuộc về kế thừa bọn. Khi không có hôn thú đó thì người ta dễ dàng bỏ nhau. Mỗi khi có cơn hờn giỗi, va chạm, xung đột, mâu thuẫn. Còn đối với nhau bằng hôn nhân được luật pháp thừa nhận, có sự tham dự của cha mẹ hai bên, bà con, làng xóm, thân hữu, chúng ta cố gắng giữ gìn nó, bảo vệ nó tốt hơn là cái mà chúng ta có đánh thầm lặng ở với nhau. Lúc nào không thích rồi đó, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Người quan niệm một cách đơn giản như thế đó, nên nhớ rằng không chỉ thế thôi đâu, mà nó còn nhiều vấn nạn sau đó. Đó lúc có nhiều người trở thành kẻ thù của nhau, không nhìn mặt nhau, phá phách nhau, hãm hại nhau và gây nỗi khổ niềm đau cho nhau. Sau khi thành vợ chồng rồi mà cả hai bên cùng tiếp tục giữ nhau như trong tình bạn thì lúc đó cái sự hy sinh cho nhau nó rất là lớn. Trong tình bạn đó, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc khi giúp được người còn lại. Nhưng nếu chỉ có tình bạn không á thì tình yêu nó mất đi. Do đó đừng để từ tình yêu trở thành tình nghĩa, từ tình nghĩa trở thành tình á là mạnh ai lấy làm, mà nó phải giữ được cái chất tình yêu. Vợ phải là người tình của chồng trên giường ngủ, chồng phải là người tình của vợ trên giường ngủ. Hai bên phải hiểu nhau về cá tính, về thái độ, vân vân, để nó không bị lệch pha, nó không bị chéo ngang ngọng. Rất nhiều gia đình không quan tâm đến điều này. Mà theo đạo Phật đó, cái tính dục chính là cái cục 500 sức hút cho con người vào trong sanh tử. Và cũng nó là sức hút làm cho người tại gia trở nên hạnh phúc với nhau. Nếu không có đó là người tại gia đã trở thành tu sĩ hết rồi. Cho nên đó, đừng nói rằng là người tại gia không bận tâm đến việc này. Nếu không bận tâm thì người ta đâu làm đám cưới, trở thành chính thức phận sự của nhau. Cho nên đó, nếu không có kiến thức, chúng ta phải nhờ những người chuyên gia tư vấn hướng dẫn để cho hai người đó nó đồng cảm với nhau. Như vậy đồng hành về tình bạn, tình yêu và pháp luật đó sẽ giúp cho tính đồng hành đó trở nên bền vững theo năm tháng. Ảnh dụ 4: như con đường hai chiều. Đường một chiều đó là bất đắc dĩ khi mà cái chiều rộng của con đường đó nó không được lớn, cho nên người ta buộc phải cho các phương tiện giao thông vận chuyển trên nó thôi. Còn thời hiện đại này đó, vì đã tính được tất cả cái cơ hội phát triển của đô thị, của dân số, của những người tham gia giao thông sử dụng trên nó, người ta đã làm những con đường rất lớn hai chiều, mỗi một chiều có thể là 5 làn xe, 6 làn xe, và như vậy nó ít bị tắc nghẽn. Giao thông nó tạo ra kinh tế, đường khai thông thì kinh tế được phát triển. Các quốc gia nghèo chậm phát triển về kinh tế thường là các quốc gia có các đường giao thông rất nhỏ, rất lạc hậu, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh con đường hai chiều được chúng tôi sử dụng để sánh ví về cái có qua có lại trong tình yêu và hôn nhân. Trong tình yêu mà chỉ có một chiều là yêu đơn phương, yêu một người mà người đó không đáp lại. Nói theo Xuân Diệu đó là cho thì nhiều, xong nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ không biết là khổ lắm. Ta phụ lòng mình, cái mà mình chất chiêu đổ dùng hết tất cả cái tình yêu trong trái tim đó, qua hành động đó, món quà đó để dâng hiến, nhưng người tiếp nhận thấy nó bình thường, nhiều người đã trở thành cảm thấy rất là hụt hẳng và khổ lắm. Vì không hiểu nhau trong lúc yêu. Hoặc là khi mà người ta trao tặng một cái gì đó, người ta muốn nhận được một sự hồi đáp cân xứng, thì hầu như là người được nhận không hề cảm nhận được cái nhu cầu đó, và họ cũng rơi vào tình trạng đó là sốc. Phụ tình hay là thờ ơ tình, dù phát xuất từ động cơ nào, cũng làm cho người còn lại cảm thấy buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Do đó cho và nhận trong tình yêu là hai chiều. Lịch sử nhân loại cho thấy đó, các cái mối tình là đại gia và chân dài thường là một chiều. Thì những chị em có ngoại hình đẹp đó, muốn hôn thú với những người đại gia để tăng cường cái cơ hội làm giàu, sống hạnh phúc thôi, đó là một chiều. Cho nên khi các đại gia đó ở tù hoặc là bị khánh tặng tài sản, thua lỗ trong làm ăn, những rủi ro sự cố, thì các chị em phụ nữ đẹp vào hình đó không có cánh mà bay. Việc này đó là quy luật xảy ra ở khắp nhiều nơi, dù không phải là đúng 100%, nhưng đó là cái khuynh hướng ứng xử. Cho nên tình yêu đến vì lý do kinh tế thì khi kinh tế hết tình yêu bay. Tình yêu đến vì lý do ngoại hình, khi người đẹp đó không còn đẹp nữa thì tình yêu kết thúc. Nó là một chiều đó, bên nào cũng lợi dụng nhau một cách tuyệt đối để thỏa mãn cái vai thế xã hội của mình, thỏa mãn cái nhu cầu tài chính của mình và nhiều cái thỏa mãn khác. Các cuộc tình như thế thường không có tuổi thọ trong hôn nhân. Tính hai chiều trong giao thông hai chiều đó cho chúng ta thấy là nó phải có đến và hồi đáp, trao và nhận. Chồng phải mang lại hạnh phúc cho vợ, vợ quý trọng hạnh phúc đó, phải trao tặng hạnh phúc cho chồng. Chứ không nên chồng làm hết tất tần tật mọi thứ và biến vợ mình trở thành một cái hoa hồng đẹp để chưng ở nhà thôi. Và cũng không nên trở thành ông chồng thiếu trách nhiệm, vợ mình làm từ A đến Z, thậm chí làm như là ô sin trong nhà. Mình thì nhỡ nhơ, sau khi đi làm về coi tivi, đọc báo, rồi chơi đá banh hay là ra quán nhậu. Như thế rằng là cả gia đình đó, người vợ phải là người phải làm hết tất tần tật mọi thứ vậy. Cho đó là mất thăng bằng, mất cân bằng về trách nhiệm gia vụ. Cho nên phải đi theo hai chiều, cho và nhận, điều nhau. Khi người vợ làm cái gì đó cho chồng hạnh phúc, chồng nên cảm ơn, tán dương, khen và nịnh nhau. Trong tình huống này đó sẽ làm cho người còn lại rất hạnh phúc. Mỗi cái lời nịnh đúng cách và tán dương đúng cách đó, sẽ làm cho người đóng góp đó, ở đây hoặc là vợ hoặc là chồng, cảm thấy cái sự đóng góp của mình cho người còn lại và gia đình này là rất xứng đáng và có ý nghĩa. Đôi lúc rất nhiều người chúng ta nghĩ rằng là đã là vợ chồng của nhau rồi, không màu mè nữa, không khách sáo nữa, miễn hiểu nhau là được. Nhưng mà chị em phụ nữ rất cảm xúc, tình yêu phải được truyền thông bằng ngôn ngữ, chứ không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được qua ánh mắt, nụ cười. Phải nói ra người kia mới hiểu được. Nhiều khi nói ra rồi, giải thích rồi mà còn bị hiểu lầm nữa. Đa khi chị em mà khi yêu đó là chia sẻ bằng cảm xúc dữ lắm. Nếu cho nó điện thoại có thể nó 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng không dừng. Họ muốn bộc bạch ra. Và đó là nói niềm hạnh phúc. Còn quý ông mà nghe nói nhiều thì mệt. Hai cái tâm lý nó khác nhau. Cho nên phải hài hòa, cân đối thì đỡ hiểu lầm nhau. Ảnh dụ năm, như gương phản chiếu. Chúng ta sẽ không thể giấu giếm chính mình khi đang đứng trước gương. Một cảnh vật đang xung quanh chiếc gương sẽ được tương phản một cách rất chính xác trên bề mặt của gương. Về hình ảnh này chúng tôi mượn để sử dụng cho cái tính chân thật trong lối sống giữa hai người. Vợ trở thành tấm gương cho chồng, chồng trở thành tấm gương cho vợ. Hai bên soi rọi nhau để giúp cho nhau vượt qua được những khuyết tật, những thói hư, những cá tánh xấu. Nhờ đó đó mà trong hành xử đó, cả hai mang lại hạnh phúc cho nhau. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, tôn giả Mục Kiền Liên chia sẻ với các bạn đồng tu: mỗi người hãy soi nhân cách mình để giúp cho đối sống của mình đó trở nên tốt đẹp hơn và làm cho những người sống xung quanh chúng ta cảm nhận được hạnh phúc. Cũng giống như cô gái hay chàng trai trước khi ra khỏi nhà soi gương mặt mình trước một tấm gương, nếu thấy mụn, vết nhơ thì lập tức hoặc là son phấn hoặc là cách nào đó để khỏa lấp đi cái sự mất tự tin này. Tương tự đó, dội vợ soi rọi tấm gương cho chồng và chồng soi rọi cho vợ đó sẽ giúp cho cả hai người đó học hỏi lẫn nhau, bổ sung cho nhau và giúp cho nhau trở nên hoàn thiện. Nghĩa thứ hai của tấm gương phản chiếu đó, đó là tính trung thực và chân thật. Vợ chồng của nhau thì không giấu giếm nhau cái gì hết, không có tài khoản riêng vì rất dễ bị hiểu lầm, không có những cái gì làm mà người khác không biết, ngoài trừ người đó đang làm cái nghề gián điệp, thì vợ hoặc là chồng mình không thể biết rồi. Bởi vì biết như thế là phạm luật pháp, và có thể ghép một cái tội là bại lộ bí mật quốc gia, tội rất là nặng. Các tình huống còn lại đó thì vợ và chồng nên biết nhau về công ăn việc làm, nơi làm việc, giờ giấc làm việc, mối quan hệ bạn bè, người thân, thậm chí điện thoại đó, có không có gì phải sợ giấu nhau. Bởi vì mình đâu có sai lầm gì với người nào đâu mà phải giấu. Nó giống như một tấm gương đó, nó rõ ràng, cái gì đã rõ ràng minh bạch thì chúng ta không sợ. Có cái gì đó còn mù mù tối tối hay là giấu giếm á, chúng ta mới không muốn cho cái người còn lại biết. Khi nói chuyện điện thoại mà cô vợ phải đi ra bên ngoài nói một cách rất là lâu, nói thường xuyên, thì chồng không thể nào không hoài nghi được. Hoặc là khi có điện thoại reo trước mặt vợ mà chồng không dám bắt máy, có bắt máy thì không dám nói, thì cũng không thể làm cho người vợ không hoài nghi được. Nó có cái gì đó không minh bạch, không trong sáng. Lấy cái tấm gương phản chiếu này để giúp cho chúng ta công khai hóa mọi thứ, mặc dù những cái tính cái riêng tư đó vẫn được giữ ở một mức độ nào đó, nhưng mà tính công khai hóa ra làm để làm cho hai bên tin tưởng nhau, chân thành với nhau, không giấu giếm một cái gì của nhau hết. Thì lúc đó đó cái tình yêu đó được là xây dựng, bồi đắp, nảy nở và trưởng thành rất tốt. Ảnh dụ sáu: như đất đại địa. Đại địa là một thuật ngữ chỉ cho quả địa cầu. Do vì giới hạn của cái góc địa lý mà chúng ta đang đứng ngồi trên địa cầu, chúng ta có cảm giác là địa cầu này là một mặt phẳng dài vô tận. Thực ra địa cầu đó là một cái vật thể có cấu trúc hình bầu dục giống như quả trứng gà vậy. Ở trên bề mặt của trái đất ấy, cây, nhà cửa, vật dụng có thể được mọc lên và đặt lên trên đó. Khi con người xả rác, chất thải, chất ô nhiễm trên bề mặt của trái đất chẳng hề than vãn, kêu ca, than phiền, chửi bới, mắng nhiếc, phản ứng gì hết đó. Ở trong lòng trái đất có rất nhiều các loại quặng mỏ có giá trị, và cũng có rất nhiều các vật dơ hủy hoại nó. Trái đất vẫn thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. Kinh Tâm Địa Quán sử dụng hình ảnh của trái đất để chỉ cho sự rộng lượng, độ lượng, bao dung mà con người cần có, đó là tâm từ bi vĩ đại. Để hôn nhân được bền vững đó, thì cả vợ lẫn chồng đều học theo cái hạnh từ bi được Đức Phật dạy để tâm mình trở nên cao thượng. Người vợ thì thường có cái mưu cầu rằng là chồng mình phải cao thượng hơn mình, phải đàn ông hơn mình. Chứ còn mà tính chi ly, từng tí hay là từng đồng, từng cắt, thì các bà vợ sẽ cảm thấy rất hụt hẳn đối với những người chồng như thế. Nhiều chồng nào mỗi tháng á, đưa cho vợ vài 3 triệu đồng, yêu cầu vợ phải báo trình đi chợ bao nhiêu, đi cái gì, tiền mà còn lại bao nhiêu, tức là tính cắt ca cắt cụm từ chi tiết một không thiếu gì hết á, thì người vợ sẽ cảm thấy ngộp thở. Tại vì thỉnh thoảng các bà vợ thương cha mẹ mình, người thân của mình đang nghèo khó khó khăn, cắt ra một cái phần nào đó nhỏ nhỏ về cho người thân của mình. Thì chồng cũng nên phớt lờ, biết cũng tán dương nó, thì đó là việc tốt đó. Miễn là đừng thái quá, nếu là hiếu thảo với cha mẹ có gì đâu mà xấu. Tính độ lượng đó sẽ giúp cho tình yêu được trưởng dưỡng. Vợ phải xem cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ ruột, để tránh tình trạng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, đặt người chồng vào tình thế khó xử. Chồng cũng xem cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình, để không phân biệt đối xử như là Nho giáo và các tôn giáo khác. Trong Nho giáo đó, thì khi cha mẹ của vợ mà mất á, thì người vợ không được quyền thờ di ảnh của cha mẹ ruột mình cùng trên bàn thờ của cha mẹ chồng, rất là bất công. Là một người phàm, ta có thể bị rủi ro sai lầm về dân sự và phạm tội về luật pháp, do mất kiểm soát, do quá nóng, do quá tham, do quá cố chấp, hoặc bất cứ một nguyên nhân gì. Là Phật tử ta phải hiểu được điều này, để thông cảm những cái sơ suất, lỗi lầm, thậm chí là tội của người bình thường. Chứ còn chuyện nhỏ mà xích ra to, hoặc là nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở về một cái lỗi nào đó, thì rất khó lòng mà có thể hạnh phúc với nhau được. Người cố chấp có con nướng là nối kết di mơ rễ má những nỗi khổ niềm đau từ lúc hai bên mới quen nhau cho đến lúc mà sự việc đó nó có vấn đề xảy ra. Mỗi lần kể lể đó có thể là kéo dài thường thường, nghe mà mắc mệt. Ai có thói quen đó thì nên tập buông xả, khép quá khứ lại với những chuyện đã xảy ra ở địa điểm và cái không gian nó xảy ra, đừng hâm nóng nó lại dưới hình thức ký ức hay cố tình, đừng nói dai, nói chì chiết, nói xúc phạm, nói biếm nhẹ, nói bê móc, nói hờn trách. Hãy ứng xử cao thượng để cho người bạn đời của mình á nhận ra được cái lỗi lầm và nỗ lực thay đổi nó. Còn mình tấn công quá mức á thì nó dẫn đến cái phản ứng là người ta cố tình biện hộ rằng hành động sai đó là đúng. Và khi biện hộ như thế đó thì cái va chạm giữa hai cái tôi này đó nó trở nên là trực tiếp và thậm chí có khả năng loại trừ nhau, thương tổn nhau. Trong trường hợp đó thì nên nhớ cơm sôi bớt lửa, cái là nấu cơm mà bằng củi đó thì túc sôi đó chúng ta rút bớt củi ra, cái độ nóng của than đang có sẵn của nó là đủ sức để cho cơm chín. Còn tiếp tục đốt lửa trong đó thì cơm sẽ bị khét ở dưới đáy nồi, ở giữa nồi và ở phía trên thì lại sốc. Và tương tự khi một người đã sai làm cho người còn lại cãi giận, hờn dỗi, oán trách thì biết nhường nhịn nhau để cho cơm khỏi bị ốc trâu, cơm khỏi bị cháy khét. Cơm đây có nghĩa là tình yêu giữa vợ chồng đấy. Tình yêu mà bị cháy khét hay tình yêu bị ốc trâu là khổ lắm. Đôi lúc chúng ta phải giả vờ không nhìn thấy cái lỗi của nhau nếu nó không đáng kể để bỏ qua. Đôi lúc chúng ta nghe biết hết nhưng giả vờ như không biết để không làm lớn chuyện. Góp ý một người nào đó phải có nghệ thuật. Tán dương thì nên ở chỗ tập thể để người được tán dương cảm thấy hãnh diện tự hào về những gì mà họ đó cống hiến và đóng góp. Góp ý thì nên ở chỗ riêng tư để người đó không cảm thấy bị xúc phạm, bị va chạm cái tôi. Khi cái tôi mà va chạm nhau đó thì rất khó hạnh phúc. tính rộng lượng, độ lượng, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm sẽ giúp cho tình yêu đó được hâm nóng sau những cơn phong ba bão tố. Và chuyện đó là không thể không xảy ra trong đời sống tại gia. Cần thực tập vô ngã theo kiểu đổi chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi thành chủ từ nhân xưng chúng tôi, tức là số nhiều. Và trong quan hệ xã hội cũng vậy, thay vì bà vợ bà làm hết tất cả mọi thứ, bà nói trời chồng tôi dở lắm, mọi thứ tôi làm hết. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng mà nói như thế thì ông chồng mất mặt với quần chúng, ông sẽ cảm thấy mình đang bị nói xấu, đang bị đấu tố, thì cái đó nó dẫn đến thương tổn tình yêu. Muốn cho anh ấy làm thì phải biết nhờ vả. Chị em phụ nữ thì chân yếu tay mềm, khéo nhờ vả chồng và biết khen tặng chồng khi chồng làm giúp việc cho mình, thì người vợ khôn ngoan có thể biến chồng trở thành ô xin mà cả hai cùng được hạnh phúc. Do đó bớt đi cái tôi và đổi thành cái chúng tôi đó, thì nó tính tập thể, tính đồng hành đó nó được nâng cao, được phát triển, được nhân rộng. Phải để ý cái này. Còn ai đó mà chỉ muốn cho người còn lại quan tâm mình, chăm sóc mình, lo lắng mình, không được quan tâm gì đến cái việc gì khác đó, thì cái đó là quá ích kỷ, thì không thể nào giữ gìn hạnh phúc được. Nên là tâm cao thượng của một con người đó sẽ làm cho người còn lại đó cảm nhận được cái sự thư thái, hạnh phúc. Và cả hai bên cùng thực tập như thế đó, thì gia đình đó không thể nào đổ vỡ được. Ảnh dụ 7, như chạy marathon. Chạy marathon đó là chạy đường bền, đường dài. Chúng tôi thường sử dụng hình ảnh marathon để chỉ cho cuộc hôn nhân mấy chục năm, khác hoàn toàn với chạy cự ly ngắn. Cự ly ngắn thường là 100m, 200m, 500m, 1000m. Trong các cuộc chạy đua cự ly ngắn đó, thì sự xuất phát, cách xuất phát rất quan trọng. Người ta tăng tốc đều và gần đến đích điểm đó phải dùng tốc lực để qua mặt các đối phương, giành chiến thắng. Còn chạy marathon vì lý do sức khỏe thì không cần thắng và thua, mà cần thường xuyên như thế để sức khỏe được tốt. Hôn nhân theo kiểu mì ăn liền của phương Tây dẫn đến một hậu quả là trung bình sau 5 năm thì Hoa Kỳ đó có khoảng 51% ly dị, châu Âu có khoảng 30-50% đó không thể tiếp tục sống chung với nhau. Ở cái quốc gia mà khi mà cái quyền bình đẳng phụ nữ được nâng cao nhất và người nữ có khả năng tài chính giỏi hơn chồng, thì cái rủi ro trong ly dị đó cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Hiện nay thế giới nó đang diễn ra theo hai thế cực. Nếu ở châu Á thì chị em phụ nữ bị khinh miệt, bị phân biệt đối xử, thậm chí bởi chồng, thì ở phương Tây đó thì chị em phụ nữ là thành phần chủ động ly hôn. Nếu chồng không chiều mình, thương mình, lo lắng mình, ga lăng mình, bảo bọc mình, và ở một chừng mực tương đối nào đó đó, ở phương Tây người ta còn quan niệm á, nhất là phụ nữ, nhì là trẻ em, ba là con chó, thứ tư mới là đàn ông. Tức là đàn ông còn thấp hơn chó nữa. Và vai trò phụ nữ được yêu, được thương, được xích xoa, được cưng chiều đó nó lớn. Và như vậy cái tôi của chị phụ nữ ở phương Tây dễ bị thương tổn, va chạm. Nếu như người chồng của mình không hiểu được mình và không đáp ứng được những cái kỳ vọng mà trông đợi của mình. Để hôn nhân trở thành là cuộc chạy marathon không có thắng và thua thì hai bên phải nghĩ đến đường trường chứ không phải là hạnh phúc nhất thời. Cái niệm đường trường này đó được chúng tôi sử dụng để chỉ cho cái lý tưởng sống. Thế hệ trẻ ngày nay đó gần như là đánh mất lý tưởng. Các sinh viên đó phần lớn là chọn các ngành tài chính, kế toán, kinh tế để ra có việc làm liền và có đồng lương. Và sinh viên thường nghĩ đồng lương chính là sự thành công đầu đời của mình và nó là yếu tố để nuôi sống cuộc đời của mình, điều đó không thể phủ định. Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó thì cuộc sống của con người và giới trẻ nói chung là mất lý tưởng và mất tương lai. Nên hiểu đồng lương và các tiện nghi vật chất chỉ là một công cụ để phục vụ hạnh phúc cho con người, chứ nó không phải là cú cánh của hạnh phúc. Nó không thể thay thế được hạnh phúc và nó không phải là tự thân của hạnh phúc. Bằng chứng là nhiều tỷ phú, triệu phú sống trên đống tiền, thậm chí sống trên đống kim cương mà có được hạnh phúc đâu. Cho nên để cho cuộc đời nó có ý nghĩa, ít nhất là nhân văn, đạo đức và tâm linh đó, thì con người sống cần phải có lý tưởng. Và nếu cả vợ và chồng đều là Phật tử, có được lý tưởng cùng đồng hành, chung vai, góp sức với nhau đó, thì hạnh phúc nào cho bằng. Nhiều Phật tử rất là tội nghiệp, làm Phật sự, làm từ thiện mà phải đi giấu chồng. Hỏi ra đó thì các cô ấy cho rằng là chồng keo kiệt quá, chồng tiếc của lắm. Cho nên khi anh ấy nghe biết rằng là tôi đi làm từ thiện 100 triệu, 200 triệu, anh ấy xót nước mắt. Mà đăng ký tiền dư rất nhiều và họ làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà để chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh đó, thì thường người nữ đó giỏi hơn người nam. Nhưng nó liên hệ đến cá tính đó, liên hệ đến giới tính đó. Người nữ khi mang thai một đứa con 9 tháng 10 ngày đó đã cho con sự sống qua cái nhau. Khi sinh con cho con sự sống qua bầu sữa ngọt ngào suốt 3 năm, cho con sự sống bánh kẹo chăm sóc suốt 12 năm kế tiếp cho đến 20 năm kế tiếp. Đây người cha đó thì ít khi trực tiếp làm việc này. Cho nên cái sự thương mà người khác đó ở người nam có phần ít hơn là người nữ. Lý tưởng giúp cho chúng ta mở rộng tấm lòng mình ra và biết chia sẻ các phước báo và thành công của mình đó cho các mảnh đời kém may mắn hơn mình. Có rất nhiều người tinh tấn chứ đâu phải họ lười biếng đâu, nhưng họ không đủ phước để thành công, hoặc là họ không có đủ kiến thức để dẫn đến sự thành công, hoặc họ gặp quá nhiều các nghịch cảnh mà nỗ lực để vượt qua đó cũng khó có thể thành công. Do đó khi thành công hạnh phúc hơn người, nên nghĩ đến thành phần cơ nhỡ để chúng ta biết chia sẻ, làm từ thiện, tham gia các Phật sự, dấn thân phụng sự. Lý tưởng sống đó nếu được vun đắp bởi hai người đó thì hạnh phúc của gia đình này rất bền vững. Vì phước tạo ra phước, giống như đồng tiền khôn ngoan tiếp tục tạo ra sự lợi tức. Nước tù động á thì sẽ bị tanh hôi và có vi trùng, còn nước mà lưu thông đó thì mới là nước tốt. Con tỳ hưu trong nền văn hóa kinh doanh của người Trung Quốc là một tai hại. Người ta cuồng tính rằng đó chỉ cần mua và thờ con tỳ hưu này bằng chất liệu đá thì công ăn việc làm kinh tế của họ sẽ khấm khá, Vì con tỳ hưu đó có cái miệng thì to, bụng thì rộng mà không có hậu môn, cứ là nuốt vào thôi chứ không có xuất ra. Nếu con đó là có thật thì con đó không thể nào sống quá một tháng, nó sẽ chết thôi. Ai đã trồng cây trong chậu ở nhà đó thì sẽ biết điều này. Ở dưới đáy chậu là phải có mấy cái vài lỗ để thoát nước, thoát hơi. Còn bịt kín hết thì nó không thể sống tốt được. Các cái lỗ thoát hơi đó chúng ta hiểu là sự chi tiêu. Đừng chi tiêu hoang phí, nhưng phải chi tiêu hợp lý. Cái nào cần thiết chi thì không nên tiết kiệm. Cái nào không cần thiết chi, dầu một xu cũng không nên bỏ ra, vì đó là phí phạm, vì như thế là tổn phúc. Cho nên là phải nuôi dưỡng lý tưởng sống, mục đích sống. Mà là Phật tử, chúng ta may mắn hơn tín đồ các tôn giáo khác về phương diện này. Ta tin có kiếp sau, ta tin có tình người, ta tin vào các giá trị cao quý, ta tin vào sự tác động tích cực, ta tin vào sự chuyển nghiệp. Và những niềm tin cao quý đó giúp cho chúng ta sống một cuộc đời có giá trị hơn. Và do vậy đó, trải qua từng cây số cuộc sống trong hôn nhân, cả vợ lẫn chồng cùng được hạnh phúc. Khi cả vợ lẫn chồng mà làm được cả bảy ảnh dụ vừa nêu thì theo Đức Phật dạy trong kinh, nếu tiếp tục có nhu cầu thì khi sinh ra ở kiếp sau họ là tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau nữa. Mà muốn như thế thì phải đạt được ba điều kiện. Thứ nhất, ở kiếp này cả hai bên chung thủy với nhau. Thứ hai, người ra đi trước có tâm niệm chờ đợi người còn lại. Thứ ba, người còn lại dù bị ve vãn và yêu chuộng bởi những người khác vẫn không hồi đáp, hài lòng với cái tình yêu của người ra đi trước đó và tiếp tục có nhu cầu gặp lại người đó sau khi tái sinh. Và bằng cách này đó thì họ sẽ tiếp tục gặp nhau. Nếu như cái chết của người chồng chẳng hạn trước người vợ 10 tuổi thì trong tương lai khi gặp lại nhau đó thì họ sẽ chênh lệch nhau 10 năm. Và có rất nhiều chúng sinh tiếp tục là vợ chồng của nhau qua nhiều kiếp sống, để các hạnh phúc không chỉ giới hạn trong trăm năm, mà họ đã biết vun bồi, tôn trọng nhau, chung thủy nhau, hài lòng nhau, tâm đầu ý hợp nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau, chia ngọt sẻ bùi nhau, sẽ làm cho họ tiếp tục gặp nhau để được hạnh phúc thêm một lần nữa. Kính chúc tất cả được an lành.